Chương 2: Cô gái giữa không trung. Tổ chuyên án yêu cầu cảnh sát Chu triệu tập các đồng chí khác và tiến hành ngay cuộc họp bàn vụ án. Khác với thường lệ, lần này giáo sư Lương không hề phân tích về tình tiết vụ án và phân chia nhiệm vụ cho mọi người, mà đầu tiên giáo sư đặt ra cho mọi người một câu hỏi. Câu hỏi này cũng chính là câu hỏi thi trong phần phán đoán hành vi phạm tội của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI. Chỉ cho ai có thể trả lời được câu hỏi trong vòng 1 phút thì mới có cơ hội được bước chân vào trong FBI. Trong phòng họp, các cảnh sát đều vô cùng tích cực và hưng phấn. Mọi người đang nóng lòng để chờ đón câu hỏi của giáo sư đưa ra. Câu hỏi như sau. Một cụ già ngồi xe lăn đi vào trong thang máy xuống dưới lầu. Trong thang máy không hề có người nào khác ngoài cụ. Nhưng khi xuống đến nơi, mọi người lại phát hiện cụ đã chết. Trên lưng lại găm một con dao găm. Hỏi, hung thủ đã làm cách nào? Thế là mọi người lại bàn tán xôn xao. Trong thang máy vừa nhỏ hẹp, lại không có ai khác ngoài nạn nhân. Vậy thì con dao kia phải giải thích như thế nào đây? Trong khi khoảng thời gian 1 phút đang dần dần trôi đi, các cảnh sát dù đã nghĩ hết cả nát óc vẫn không được câu trả lời nào hợp lý. Bỗng Bào Triển cất tiếng nói, lợi dụng dây chung đàn hồi và lực phát động khi thang máy rơi xuống để bắn cái con dao đó đi, và đây là cách để hung thủ không cần xuất hiện tại hiện trường vụ án. Mọi người đã hiểu ra sự việc, nhưng một cảnh sát khác lại đặt câu hỏi, vậy hung thủ làm thế nào để xác định được vị trí của cụ già? Bào Triển giải thích, vị trí của người ngồi xe lăn trong thang máy chắc chắn sẽ ở gần cái bảng điều khiển, và con dao của hung thủ chỉ cần ngắm đúng cái chỗ đó vậy là được rồi. Trước tiên, hung thủ buộc một đoạn dây chung có sức đàn hồi lớn vào trong cái chuôi dao, rồi luồn cái sợi dây qua chỗ quạt thông gió. Một đầu dây còn lại thì mắc vào một vật cố định nào đó ở phía trên trần của thang máy. Khi thang máy di chuyển nhanh xuống phía dưới, dây chung sẽ bị kéo giãn ra, và khi đạt đến độ dài tối đa, dây chung sẽ bị đứt, và con dao đó nó sẽ bay ra giống như một cung tên tự động, và nó giết chết nạn nhân. Giáo sư Lương gật đầu tán dương, câu trả lời rất chính xác. Vậy công việc tiếp sau đây chúng ta phải tìm kiếm cái gì? Chắc không cần tôi phải nói, các đồng chí cũng tự hiểu rồi có đúng không? Bào Triển chủ động nói tiếp, trong đường hầm thang máy hoặc phía trên trần thang máy chắc chắn nó vẫn còn dấu vết của hung thủ để lại. Cháu nghĩ nhất định là cháu sẽ tìm được, nhưng chỉ có điều không biết hung thủ dùng dây thừng, dây thép, dây ni lông mảnh, hoặc biết đâu lại là dây cáp carbon thì sao? Giáo sư Lương trả lời, thì chúng ta thử tìm hiểu về vết thương ở cổ nạn nhân trước cái đã. Tommy cầm ra một tờ sơ đồ giải phẫu vùng cổ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, và trên bản đồ chỉ rõ cấu tạo từ phần ngoài cùng là lớp da, tiếp theo đó là phần cơ và hạch, nằm dọc hai bên các hệ thống các mạch máu và dây thần kinh. Phía trước là đường hô hấp và đường tiêu hóa, phía sau là màng cơ và cột sống. Cổ là bộ phận rất yếu, gồm nhiều phần mềm. Chỉ có duy nhất một xương trụ là phần cột sống cổ. Các đốt sống ở cổ hình dẹt được nối với nhau bằng các gân, nơi mà những đao phủ thời xưa đều cố gắng nhắm trúng để có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ chỉ bằng một nhát dao duy nhất. Tổ chuyên án phân tích kỹ càng quá trình gây án. Vết thương trên cổ nạn nhân nằm ở vị trí tam giác ở dưới hàm. Chỉ có máy móc mới đủ sức kéo đứt như vậy. Giả sử hung khí giết người là một sợi dây thép. Sợi dây thép này quàng qua cổ của nạn nhân. Hai đầu dây được treo vào một nơi nào đó ở trong đường hầm thang máy. Sau khi thang máy hoạt động, cổ máy này sẽ sinh ra một lực rất là lớn. Và trong tình huống thang máy không ngừng đi xuống, nạn nhân ban đầu sẽ bị treo lên trên cao và đầu bị kéo tới sát trần thang máy. Sợi thép càng ngày càng thu ngắn lại thì cổ nạn nhân cũng dần dần bị siết chặt và cuối cùng đầu nạn nhân bị đứt rời. Còn sợi thép nhanh chóng biến mất trong cái lỗ thông khí ở trên trần thang máy. Cả quá trình gây án diễn ra rất là nhanh, dường như là trong tích tắc. Trong thời gian dùm lực rất ngắn, nên dù da vết thương ở cổ nạn nhân có phần giống như vết dằn xéo, nhưng nhìn chung vết cắt rất là ngọt. Tiếp theo, căn cứ vào sơ đồ phân bố và đường phun của vết máu, có thể xác định được rằng nạn nhân vẫn luôn đứng thẳng sau khi chết. Sau khi bị sợi thép cứa đứt cơ thể nạn nhân co cứng và rơi xuống sàn thang máy, thi thể đứng thẳng trong thang máy, máu vẫn không ngừng phun ra bốn phía và bắn lên tường. Giáo sư lại giải thích: sợi dây giết người rất là mảnh, bền chắc và nó có độ đàn hồi rất cao, chiều dài ít nhất cũng phải bằng 2 tầng tòa nhà. Cảnh sát Chu lại thắc mắc: chúng ta vẫn tìm chưa thấy sợi dây thép, làm sao mình biết được độ dài của nó? Giáo sư Lương trả lời: nạn nhân ôm Tiểu Uyển vào thang máy từ tầng 42. Sau khi bước vào bên trong nhất định sẽ bấm nút xuống tầng 1. Nhiều khả năng hung thủ lúc đó cũng đang ở trong thang máy. Hắn quàng sợi dây thép vào cổ nạn nhân, trói tay ra phía sau và ra khỏi thang máy tại tầng 41. Nhân chứng của chúng ta đã đứng ở tầng 40 là 2 mẹ con. Người mẹ đang cúi xuống thắt dây giày cho cậu bé, không nhìn thấy những gì xuất hiện trong thang máy, nhưng chỉ có cậu bé thấy có một người treo giữa không trung. Điều đó cho thấy sợi dây phải dài ít nhất là 2 tầng lầu. Họa Long lại giải thích thêm: cậu bé nhất định không phải nhìn thấy một cái xác treo giữa không trung, mà lúc đó nạn nhân có thể vẫn còn sống nhưng đang bị treo trong thang máy và vùng vẫy, hai chân lại đang cố đạp về phía sau. Đây cũng là lý do vì sao cậu bé nói rằng chị ấy lại không có chân. Sau đó khi thang máy quay trở lại, nhân chứng mới nhìn thấy một cái xác đứng trơ ra như thế. Cảnh sát Chu lại đặt câu hỏi: thời gian thang máy chạy từ tầng 42 đến tầng 41 chỉ có vài giây, hung thủ làm sao kịp trói ngược tay nạn nhân lại, rồi lại còn quàng dây vào cổ nạn nhân nữa chứ? Giáo sư Lương đáp lời: câu hỏi này hiện tại vẫn chưa có thể giải đáp được. Thời gian gây án của hung thủ vẫn còn đang là một câu đố. Trước khi kết thúc cuộc họp, giáo sư Lương giao nhiệm vụ cho từng người. Bao Triển phụ trách kiểm tra kỹ đường hầm thang máy, tìm kiếm hung khí và theo các dấu vết gây án của hung thủ. Tô My sẽ lấy thông tin từ các đồng nghiệp của nạn nhân tại công ty để tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan khác, đặc biệt là phải nắm bắt được những ai đã từng xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân. Họa Long và cảnh sát Chu sẽ chịu trách nhiệm điều tra những người còn ở lại trong tòa nhà vào thời gian xảy ra vụ án. Trọng điểm là phòng kiểm soát thang máy và những người biết thông tin nạn nhân làm thêm giờ. Tất cả phải cho ra một bản danh sách cụ thể. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình. Vụ án xảy ra vào ngày thứ 6. 2 ngày sau đó, tất cả các nhân viên làm việc trong tòa nhà đều đã đi làm trở lại. Thông tin về một nữ biên tập làm thêm giờ đến tận khuya và đã bị sát hại trong thang máy, đầu lìa khỏi cổ nhưng vẫn còn đứng thẳng, nó bùng nổ như một trái bom ném xuống cả tòa nhà. Và các đồng nghiệp cùng công ty xuất bản của Ôn Tiểu Uyển đều rất kinh sợ đến mức không còn tâm trí để làm việc. Và ngay ngày hôm đó đã có 3 nhân viên nộp đơn xin thôi việc. Hàng ngày họ đều phải đi thang máy lên xuống chỗ làm, nhưng cứ nhìn thấy cái thang máy nơi xảy ra vụ án đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Và chắc chắn trong một thời gian dài, bất cứ một người đồng nghiệp nào khi nhìn vào thang máy cũng không tránh khỏi cái cảm giác sợ hãi. Tommy đến gặp vị tổng biên tập của công ty xuất bản, cô hỏi: bạn trai của Ôn Tiểu Uyển cũng nằm trong số 3 người xin thôi việc đó có phải không? Tổng biên tập trả lời:
ồ, đúng thế.
Việc biên tập xuất bản nhảy việc hay việc nhân viên bỏ đi nơi khác thì cũng là điều hết sức bình thường. Tommy có vẻ không đồng tình nói: tôi thì lại thấy có điều gì đó nó có liên quan đến vụ án này nhiều hơn thì mới phải. Công ty ông có đối thủ cạnh tranh nào nữa hay không? Tổng biên tập cũng cho biết thêm:
cạnh tranh rất khốc liệt là đằng khác nữa chứ. Mỗi đơn vị xuất bản đều có thể coi là một đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Công ty ở ngay tầng 40 ở dưới kia cũng là công ty về mảng văn hóa.
Tổng biên tập cũng cho biết thêm: công ty xuất bản của ông và công ty văn hóa ở tầng 40 mặc dù cùng nằm trong một tòa nhà, nhưng vì có quan hệ cạnh tranh nên trước đây đã từng xảy ra một vụ tranh chấp và phải nhờ đến pháp luật để giải quyết. Và kết quả cuối cùng công ty văn hóa đã thua kiện. Tommy lấy bút ra ghi chép cẩn thận về những gì tổng biên tập đã nói, rồi hỏi thêm thông tin về bạn trai của Ôn Tiểu Uyển. Theo thông tin có được thì anh ta tên là Dương Tử, đồng nghiệp của Ôn Tiểu Uyển, hiện đang phụ trách mảng biên tập sách dự án và từng thực hiện không ít các cuốn sách liên quan đến chủ đề kinh dị quyền bí. Sau khi xảy ra vụ án, phía cảnh sát từng đến chỗ ở của Dương Tử để điều tra, nhưng cũng không phát hiện bất cứ điểm nghi vấn nào cả. Khi được hỏi, Dương Tử tỏ ra vô cùng bình tĩnh và thái độ rất là rõ ràng, rằng việc này không hề liên quan gì đến anh, vì hai người đã chia tay nhau rồi. Tommy lại hỏi lại, nhưng hai người mới chỉ chia tay nhau có một tuần, các đồng nghiệp khác có thể làm chứng, hơn nữa tình cảm của hai người trước giờ đều rất tốt, duy chỉ có khi chia tay là cãi vã nhau có đúng hay không? Dương Tử ngoảnh đầu sang một bên, giọng hết sức bình thản trả lời,
thì có cặp tình nhân nào khi chia tay mà không như thế chứ?
Tommy tiếp tục nói, mắt anh có phần sưng đỏ, cho thấy anh đã khóc rất nhiều. Theo những gì chúng tôi điều tra được, anh đã từng tặng Ôn Tiểu Uyển một chiếc khăn lụa có đúng không? Dương Tử thoáng liếc nhìn Tommy cúi đầu, nước mắt lại tràn ra. Dương Tử kể rằng trước khi chia tay, Ôn Tiểu Uyển từng đi duỗi tóc rồi lại uống xoăn lên. Buổi tối còn không dám ngủ vì sợ làm hỏng nếp tóc. Dương Tử đã biết ra một mẹo nhỏ là lấy một cái tấm vải voan hoặc một thứ bằng tơ thật trải lên trên cái gối, thì khi ngủ dậy tóc sẽ không bị mất nếp, nên đã mua tặng cho bạn gái một chiếc khăn lụa. Tommy cảm thán, ồ, xem ra mối quan hệ của hai người cũng khá tốt đấy chứ. Nhưng nhật ký trên mạng của anh có viết một đoạn như thế này, để tôi đọc lại cho anh nghe nhé. Mỗi một mối tình của tôi đều là mối tình đầu. Cả đời tôi chỉ yêu một người là điều không thể. Thế gian này có biết bao nhiêu người xinh kẻ đẹp. Tôi luôn muốn cảm nhận được những người phụ nữ khác nhau và muốn cảm nhận được những thứ tình yêu khác nhau. Có thứ tình yêu rực nóng như lửa, có thứ tình cảm lại khắc cốt ghi tâm, và có thứ cảm giác cứ nồng nàn mãi mãi. Sống cuộc đời như vậy mới không phải hối tiếc. Trên đời vẫn còn bao món ngon, dựa vào đâu mà bắt tôi phải cả đời chỉ ăn có một món? Dương Tử bực dọc ngắt lời của Tommy,
thì đó là quan niệm về tình yêu của tôi, thế thì đã sao?
Tommy hỏi, những gì anh biết trên đó là cố tình chọc tức người yêu của mình thôi, có đúng không?
Dương Tử cao giọng đáp, tôi rất chán ngán cô ta. Lòng đố kỵ của cô ta quá là lớn, suốt ngày chỉ có biết ghen tương. Tôi xem ảnh các cô gái cũng lại dở chứng, lại còn đòi kiểm tra tin nhắn điện thoại của tôi. Không cho tôi làm cái này, không cho tôi làm cái khác, tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa. Chia tay đó là điều tất nhiên.
Công tác điều tra của Hòa Long và cảnh sát Chu chưa có kết quả gì khả quan. Các bộ phận quản lý công tác chung của tòa nhà được chia làm nhiều tổ khác nhau, gồm có tổ bảo vệ, tổ sửa chữa, tổ vệ sinh, tổ điện nước. Và trong thời gian xảy ra vụ án, mỗi tổ đều có một vài người trực ca đêm. Phòng theo dõi thang máy vốn có hai người trực ban, nhưng vì trong buổi tối xảy ra vụ án, chiếc thang máy duy nhất còn lại hoạt động, không được lắp đặt camera theo dõi, nên hai người trực ban đã xin nghỉ và đi về nhà trước đó. Hai nhân viên của tổ bảo vệ khi đi tuần giữa đêm cũng không phát hiện thấy có điều gì bất thường. Hòa Long và cảnh sát Chu đã hỏi từng người một, rồi yêu cầu họ hãy viết ra bản tường trình về quan hệ của mình với nạn nhân và những gì mình đã làm khi xảy ra vụ án. Ôn Tiểu Uyển không quá xinh đẹp, nhưng có một thân hình rất bốc lửa, lối ăn mặc thời thượng, mái tóc dài tha thướt, nhìn từ phía sau rất hút hồn người. Kết quả giám định cho thấy cô không hề bị xâm hại. Những người trực ban buổi tối hôm đó cũng không hề biết cô ta là ai. Chỉ có một vài người có chút ấn tượng vì đã từng gặp mặt. Bào Triển kiểm tra kỹ lưỡng trước một lượt phòng máy và thang máy, trong đó có các ròng rọc cuộn và ròng rọc điều hướng. Dưới đáy thang cũng không phát hiện bất cứ vết treo sợi thép nào cả. Hơi thất vọng, Bào Triển lại tiếp tục kiểm tra phía dưới tầng hầm, hy vọng là có thể tìm thấy dấu vết của sợi dây giết người. Nhưng ngoài đống rác ra thì chẳng có cái gì khác. Ngay trước khi định bỏ cuộc, Bào Triển phát hiện có một vết treo trên giá điều hướng, nằm trên nóc đường hầm. Vết cọ xát còn rất mới, lớp sơn chống gỉ được tróc ra, và rất dễ dàng nhận ra rằng nơi đó đã từng treo một vật rất là nặng. Xem ra đây chính là nơi buộc sợi dây thép để gây án. Thế nhưng trong đầu Bào Triển lại nảy ra điểm nghi ngờ mới. Hung thủ đi vào đường hầm thang máy này bằng cách nào được chứ? Chỉ có hai cách. Cách thứ nhất, thông qua phòng thang máy. Phòng này chỉ có thể mở được bằng chiếc chìa khóa ba cạnh, nhưng chìa khóa này tất cả những ai trực ban đều có. Và cách thứ hai, đi vào đường hầm ngay từ thang máy. Hung thủ có thể mở cái cánh cửa phía trên đỉnh buồng thang máy, chui lên trên đó và buộc sợi dây vào giá điều hướng. Mặc dù là không tìm được sợi dây thép nghi là hung khí để gây án, nhưng Bao Triển tìm thấy được một vật rất kỳ lạ, nó còn ở lẫn trong thùng rác. Bao Triển nói, tôi đã kiểm tra thùng rác ở ngoài cửa thang máy tầng 42, 41 và 40, hy vọng có thể tìm thấy được hung khí gây án mà hung thủ đã tình cờ để lại, và đã tìm thấy một vật rất kỳ lạ. Vật này chúng ta hàng ngày vẫn hay nhìn thấy, nhưng giờ đây lại không bình thường một chút nào cả. Hỏa Lòng sốt ruột lên tiếng, nhưng rốt cuộc là cái gì? Lần sau cậu cứ nói thẳng ra đi, tôi chả thích cái trò úp mở một chút nào cả. Tô Mì tủm tỉm cười, Bao Triển trước này đều rất cẩn thận như thế kìa mà, nhưng rốt cuộc đó là cái thứ gì vậy? Bao Triển lôi ra một chiếc túi đựng vật chứng rồi nói, thì đó là một quả chuối rất lạ. Bên ngoài cuốn chặt băng dính, nhưng bên trong thì lại rỗng không. Giáo sư Lường lên tiếng, Bào Triển, cậu tìm thấy nó ở tầng nào? Bào Triển đáp, thì ở trong thùng rác tầng 41 đấy ạ. Xem ra đã được 2 ngày không có ai đến dọn rác. Bên trong chiếc túi ni lông trong suốt có một quả chuối, vỏ thì vẫn còn hoàn chỉnh, nhưng bên trong thì không hề có ruột. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, trên vỏ quả chuối này còn lại bọc thêm một lớp băng dính. Giáo sư Lường suy nghĩ một hồi rồi hỏi mọi người, ai có thể nói cho tôi biết quả chuối này dùng để làm cái gì?